Cho nên nội cái bữa cúng cơm của quý thầy trong chùa thôi đó, cái bữa ăn cơm ngọ thôi là cả một bài pháp từ đầu bữa cho đến cuối bữa. Tại sao gọi là cúng Phật cập tăng? Tam đức sáu vị, ba đức sáu vị. Tại vì cúng Phật là cúng một cái đấng giác ngộ, cúng cái bản thể hòa hợp của tăng. Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. Vừa xong bữa ăn, cầu cho chúng sanh thành tựu được những cái việc làm đầy đủ những Phật pháp. Vì mình ăn á là mình để nuôi cái gì? Nuôi cái thân. Còn mình ăn Phật pháp là mình nuôi cái gì? Nuôi cái tâm của mình. Cho nên thân tâm đều cần hết, thân tâm đều cần thức ăn hết. Mà hàng ngày á, nếu mình không có chánh niệm á, thì mình sẽ đi tìm những cái thức ăn nó tàn phá cái thân thể của mình, tàn phá cái tâm hồn của mình. Hôm qua hôm kỳ rồi mình có nói tới bốn thức ăn, bốn loại thức ăn. Trong đó có những cái thức ăn như là thức thực tiếp xúc, tư niệm thực là những cái ý nghĩ, một cái mong muốn của mình. Hôm qua Pháp Hòa nói cái bài tứ niệm tứ thực, bốn món thức ăn cho người Tây, trong đó nó trúng một anh, mà vô tình nó bị trúng. Và anh xuống anh nói là bây giờ anh biết anh phải tư niệm thực cái gì rồi. Anh mới ngồi anh kể là vì sao anh mở một cái không mở một cái việc làm mà rồi anh khổ với cái việc làm của anh dữ lắm, là tại vì khi nó không thành công á, rồi anh về nhà anh hằng học anh câu có với lại người nhà của ảnh, anh cha mẹ anh em ảnh, đủ thứ chuyện hết. Chợ Pháp Hòa mới nói với ảnh là ai cũng có quyền ước mơ hết á, nhưng mà mình có những cái ước mơ nó cao đẹp và có những ước mơ nó làm mình đau khổ. Anh có quyền ước mơ mở một cái chỗ thương mại, nhưng anh đừng có dính đó, anh cứ để mọi việc nó trôi tự nhiên, anh vẫn cố gắng anh làm hết mực. Còn cái chuyện thành hay không, anh đã tạo duyên rồi, anh đã tích duyên rồi, thì mỗi cái chuyện anh làm là gì? Tùy duyên đó. Mình sống hàng ngày là mình tạo duyên, mình tích duyên. Nhưng mà mình phải sống làm sao? Sống tùy duyên thì mới được. Chứ còn mà mình bị dính với những cái mình tạo nữa mà nó không thành thì mình khổ lắm. Cho nên hôm nay cái bài mình học là ngày Na Tiên dạy về cái thiện và cái không thiện. Thiện là gì? Thiện là tăng ích, ác là tổn giảm. Cái gì mà làm lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả thì cái đó thiện. Còn một lời nói mà tổn giảm về phương diện tình cảm, tổn giảm tình cảm, tổn giảm cái gì? Tổn giảm cái đức của người tu, của người Phật tử. Cho nên đó, quý vị thấy không? Ái ngữ nó quan trọng lắm đó. Ái ngữ quan trọng lắm đó. Và có nhiều khi á, mình không có không mình đệ tử Phật, Phật dạy rất là rõ, rất là nhiều vấn đề ái ngữ, nhưng mà đôi khi mình làm không có được. Tại vì khi mình giận quá rồi mình không có nói được những cái lời dễ thương nữa. Và có đôi khi á, những cái lời nói của mình nó bị hớ, mặc dù mình không cố tình. Không cố tình. Cho nên chánh niệm nó sẽ soi sáng cho mình được. Và có nhớ rằng á, có những cái niềm vui nó thiện và có những niềm vui nó không thiện. Chẳng hạn như hút thuốc là một niềm vui, thú vui của người ta mà. Nhưng mà có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà nó không thiện là sao? Là tại vì nó phá gì? Nó phá cái thân thể của mình. Đánh bài đâu có phải là giết người hại vật gì đâu, nhưng mà nó sẽ dẫn mình đi đến xa hơn những cái con đường lỗi lầm khác nữa. Tà hạnh, tôi đâu có làm gì đâu, bất quá là tại vì cái người kia cũng thương tôi cũng thương lại, tình cảm mà. Nhưng mà rồi vì có đôi khi bảo vệ cái tình cảm đó của mình mà mình cũng bất chấp một người khác, chỉ được phần mình mà mình không có nghĩ tới người khác, cho cũng nguy hiểm. Cho nên có hai cái điều mà Hòa thấy là ngài dạy mình đó, có những cái vui nó thanh tao, tức là mình vẫn đem con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng mình vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng mà tập cái pháp tu của ngài dạy là gì? Bình thản. Còn cái người dưỡng dưng là gì? Dưỡng dưng là thôi, dưỡng dưng là người không có lòng từ, không có lòng thương. Khi mình có được cái lòng từ, cái lòng thương rộng lớn đó đó, thì mình mới thấy rằng á, cái trường hợp như là cái sóng thần xảy ra, hay là như cái trường hợp mà kỳ rồi bên Mỹ mà 911 cũng vậy, mặc dù mình không là những nạn nhân, nhưng mà mình cũng đau chung một cái niềm đau của họ, mình cũng bị ảnh hưởng rất là lớn. Quý vị thấy rõ đó gọi là gì? Cái người chết đó là biệt nghiệp, và chết chùm, chết chung như vậy gọi là cộng nghiệp. Rồi mình còn sống vững dưng đây, nhưng mình cũng cộng nghiệp với họ. Không lẽ giờ người ta khổ như vậy mình vẫn dưng được sao? Mình cũng phải cứu trợ, mình giúp đỡ. Rồi cái trường hợp mà 911 vừa rồi xảy ra đó quý vị, tới giờ phút này mình cũng còn cộng nghiệp với họ. Tại vì kể từ khi mà cái đó nó xảy ra rồi thì cái gì? Kinh tế nó xuống, mình đi đứng nó khó khăn, nó làm đình trệ rất là nhiều công việc ở trong trong cái trên thế giới. Ngày trước á, mình xin giấy tờ gì rất là dễ, mà kể từ khi mà ví dụ 911 rồi thì nó ảnh hưởng toàn bộ hết. Không, đâu phải chỉ có nước Mỹ chịu chung đâu. Nước Mỹ mà Canada là phá ở đâu cũng bị ảnh hưởng hết. Đó, mọi người thấy rất là rõ. Cho nên cái đứng trên cái tinh thần cộng nghiệp đó là cái tinh thần gì? Tinh thần vô ngã. Không phải cá nhân người đó khổ nữa, mà tập thể khổ. Cho nên thấy được như vậy thì mình phải tập cho mình một cái tâm thiện là gì? Một người trong tăng thân khổ là cả chùa cũng khổ. Một người tu với mình mà không có hạnh phúc thì cả đoàn thể tu của mình cũng sẽ không hạnh phúc. Và khi mình thấy được như vậy rồi thì khi mình thấy cả chùa khổ vì mình á, thì mình phải làm sao? Mình vững dưng à, mình không khe à. Tôi đâu có bắt mấy người đó khổ với tôi, tại mấy người đó thích khổ thì cứ để họ khổ. Vậy thì mình chưa có tạo cho mình được cái niềm thiện. Con hứa với thầy, con sẽ tu giỏi hơn, để không có làm thầy với lại huynh đệ buồn, huynh đệ khổ. Con hứa với ba mẹ, bây giờ con sẽ cố gắng. Có một em Phật tử, chủ nhật vừa rồi nó đi chùa. Trước đây một tháng mấy đó, thì má nó có lên bàn giúp cho nó, thì nó bị ghiền xì ke. Và lên hỏi ý Pháp Hòa, bây giờ làm sao mà mình giúp cho nó. Thì sau khi Pháp Hòa với mẹ nó ngồi và bàn thảo rồi đó, thì cậu nó cũng mở lòng ra giúp nó. Tuần rồi nó về, Pháp Hòa giật mình chứ, nó mập mạp, nó khỏe ra. Cho Pháp Hòa mới nói, hồi nãy thầy ngồi thầy nhìn mẹ con mà thầy muốn rớt nước mắt. Tại vì thầy chưa bao giờ thầy thấy một người mẹ nào mà hy sinh cho con như vậy. Con chửi mẹ khi con lên cơn ghiền, con mắng mẹ, con thiếu điều, con muốn đánh mẹ. Và thầy thấy rất là rõ, nhưng mẹ thương, mẹ làm hết sức. Thì nó nói với Pháp Hòa một câu như vậy nè. Nó nói, thưa thầy, nếu mà người ta đã khai mở cho con như vậy, thầy, mẹ con, cậu con đã khai mở cho con đến mức như vậy, mà con vẫn còn đi theo con đường đó nữa thì con sẽ mất tất cả. Mà nếu con biết quay về thì con sẽ được tất cả. Tại vì nếu mà nó vẫn tiếp tục nó đi theo cái con đường của nó chọn á, thì nó mất ai? Nó mất thầy, nó mất mẹ, nó mất ba, nó mất anh em nó. Tại vì người ta khổ với nó quá rồi, đâu phải là một hai tháng nay. Mà Pháp Hòa với mẹ nó, với cả gia đình nó, khổ với nó cả hai năm nay rồi. Bây giờ bà khổ quá, bà không biết khóc dài thì cứ lên đây khóc với Pháp Hòa. Có nhiều bữa sáng sớm bà vô bà khóc cho tới trưa. Rồi có nhiều bữa bà bí quá, nửa đêm lẽ bà chạy lên chùa bà khóc trên phone. Thì mình cũng khổ theo. Mình có ăn nhậu gì đâu. Cái đó gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà mình cũng thấy rất là rõ, nếu mà cái thằng Phật tử này mình không có giúp nó chuyển hóa nó đó bằng hết khả năng mình á, mà mình cứ để nó như vậy hoài thì mẹ nó khổ thì mình cũng, mẹ nó khổ triền miên thì mình cũng cứ khổ dài dài vậy. Thì cứ bà khổ bà kiếm mình, bà khổ bà kiếm mình, bà khổ bà kiếm mình, thì một năm, hai năm, rồi mười năm thì bà khổ thì mình cũng khổ mười năm với bà thôi. Rồi lúc đó không chừng còn ca thêm cái bài mười năm tình cũ nữa. Đó, thành thử ra mình thấy rất là rõ. Cho nên khi mà Pháp Hòa đọc cái lời quán nguyện của Đức Địa Tạng, lại Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối khổ đau còn đang có mặt. Hôm rồi cái lễ cầu nguyện của mình cho tsunami, mình đọc cái lời đó, Và sau khi mà đọc xong rồi thì các cái nhà báo họ đều tới họ xin mình một cái quyển kinh. Và rất là thích cái câu ở trong đó là địa ngục ở khắp mọi nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con sẽ tìm cách làm cho những địa ngục đó không có mặt. Họ lấy cái viết mà highlight mấy câu đó. Cho nên niệm thiện là chỉ cần khơi lên thôi, có sẵn hết á, chỉ cần khơi lên nó lên hết á. Nhưng mà ăn thua mình đã, mỗi ngày mình khơi rồi nhưng mà phải tiếp tục. Giống như là mình mồi lửa vậy đó, lửa nó hơi ngung châm mà mới có ngung ngút lửa vậy, cái dện một cái khúc gỗ bự vô thì nó tắt chứ làm sao mà lấy được. Nó mới cháy lửa thì mình phải chụm từ từ, khi nó lớn rồi thì mình mới cho lửa vô được. Mới tu hành đâu được có 2-3 câu, mới chút nha, rồi đem vô dện mấy cái câu gọi là Phật là gì, Phật không là gì hết đó, thì thôi chết rồi. Mới vô mà mới bắt đầu tập tễnh mà đưa cho cái cuốn Lâm Tế Ngữ Lục, hỏi bạch thầy, người ta tới hỏi tổ, bạch là tổ gì chứ Phật là gì, nói Phật là cục cứt khô, rồi cái mai mốt đi tới đâu cũng trả lời câu đó, đâu có được. Phải trạch pháp. Rồi nhực mà phải làm cái chuyện đó, ngày phải làm cái chuyện đó, thì thiện nó bắt đầu nó mới lớn lên được. Rồi khi thiện nó lớn rồi, nó từ từ nó làm cho kia lắng xuống, nó lấn cái kia đi. Tu là vậy đó. Tu là cái gì nó chưa có mặt phải làm cho nó có mặt. Mình chưa thương người được phải không? Phải làm sao mà thương người được. Mình chưa thương được cái người đó chung chùa với mình, chung một chúng với mình, làm sao mình thương được cái người đó. Ngồi học chung một trường mà chưa thương được cái con nhỏ ngồi chung lớp, phải làm sao thương được cái người đó. Thật ra mình làm vậy không phải làm cho ai đâu, làm cho chính bản thân mình, làm cho mình. Tại vì mình có thương được người kia rồi á, thì chừng đó mình mới hiểu được một cái điều là tinh thần vô ngã của đạo Phật. Thôi mình nghĩ. Ngày mai mình làm lễ Phật thành đạo. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng.